Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta là người có gia đình và đang sống trong hôn nhân, sẽ dâng hôn nhân và gia đình mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, để được Ngài dẫn dắt gìn giữ, giúp cho hôn nhân của chúng ta luôn được bình an, hạnh phúc. Xin Chúa cũng thêm sức giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy vào đời sống hằng ngày, trong cách vợ chồng sống và cư xử với nhau. Chúng ta biết nam và nữ khác nhau trong nhiều phương diện, nhất là về tính tình, cách làm việc, cách nói năng, bày tỏ cảm xúc, cũng như cách giải quyết nan đề trong đời sống. Vì khác nhau như vậy, khi sống chung với một mái nhà, hết ngày này sang ngày khác, vợ chồng sẽ khó tránh được những lời nói hay hành động gây buồn phiền và làm tổn thương nhau. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu và xin nói thêm về cách làm thế nào để những bất đồng ý kiến giữa vợ chồng không khiến chúng ta buồn giận nhau nhiều đến nỗi phải chia tay. Những nguyên tắc Kinh Thánh dạy chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện gia đình này hàng tuần rất là quan trọng, vì đây không phải là ý kiến của con người, nhưng là lời của Thiên Chúa truyền dạy cho chúng ta, là những con người mà Chúa đã tạo dựng và yêu thương. Chúng ta đều biết, sau khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân để ban phước cho đời sống con người. Vì vậy, những nguyên tắc Chúa dạy về cách sống trong hôn nhân là điều quan trọng chúng ta cần vâng theo để hôn nhân của chúng ta luôn được bình an, hạnh phúc. Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, ban cho người nam, người nữ những tính tình, khả năng, sở thích khác nhau. Khi sống chung trong hôn nhân, những khác biệt đó sẽ giúp vợ chồng bổ khuyết cho nhau để đời sống có nhiều sắc thái và có ý nghĩa. Hôn nhân là định chế tốt đẹp Thiên Chúa thiết lập để con người chúng ta vui hưởng. Không những thế, qua hôn nhân chúng ta sẽ trưởng thành, hiểu được tình yêu Chúa dành cho mình, để rồi sống với người chung quanh, nhất là với người phối ngẫu, bằng tình yêu cao đẹp đó. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy, mối quan hệ vợ chồng phải được sâu đậm và đúng theo thứ tự như mối quan hệ giữa Chúa Cứu Thế và người tin theo Ngài. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người có gia đình lời sau đây: vì kính sợ Chúa Cứu Thế, hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Chúa Cứu Thế thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thế ấy. Và với quý ông là chồng, sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng, chăm sóc như Chúa Cứu Thế đối với hội thánh. Và cuối cùng, sứ đồ Phao-lô kết luận: thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5, câu 21 đến 33. Nói một cách vắn tắt, mạng lệnh Chúa truyền cho những người đang sống trong hôn nhân là chồng phải yêu vợ như yêu chính mình, còn vợ thì vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Thưa quý vị, lời Chúa dạy thật đơn giản, dễ hiểu, cũng không quá khó để vâng theo. Tuy nhiên, vì là con người tội lỗi, yếu đuối, vì lòng ích kỷ, kiêu ngạo, lắm khi chúng ta xem mình quá quan trọng, hoặc nghĩ mình là người hoàn toàn, không làm gì sai quấy. Nên người làm vợ thấy khó vâng phục chồng, còn chồng thì thấy vợ mình khó yêu thương. Có những vợ chồng phiền giận nhau nhiều mà không muốn nói ra, vì nghĩ có nói ra cũng vô ích, vì nan đề giữa hai người không thể nào giải quyết được. Nếu gặp trường hợp như vậy, tức là vợ chồng không muốn nói chuyện để thông cảm và giải hòa với nhau, thì chúng ta phải làm gì? Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta lời dạy sau đây. Chúa phán, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Chúng ta cần áp dụng nguyên tắc này vào hôn nhân. Cả vợ và chồng đều vâng theo lời Chúa dạy. Đó là chúng ta sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh. Tức là cho mình là quan trọng, nói gì làm gì cũng đúng, không bao giờ sai. Ngược lại, chúng ta cần có tấm lòng khiêm nhường, xem người bạn đời đáng tôn, đáng trọng hơn mình. Chúa muốn mỗi chúng ta đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người phối ngẫu. Khi thực hành lời Chúa dạy, vợ chồng sẽ quan tâm, chăm sóc nhau. Người này nghĩ đến phúc lợi và niềm vui của người kia. Không ai sống ích kỷ để rồi gieo đau buồn cho người bạn đời. Đến đây có lẽ quý vị đặt câu hỏi. Nếu khi vợ chồng có điều phiền giận nhau, mà một người hoặc vợ hoặc chồng muốn nói ra để giải hòa, nhưng người kia thì không muốn, thì phải làm sao? Một nhà tâm lý học Tin Lành đề nghị vài điều như sau. Nếu áp dụng những điều này có thể giúp vợ chồng chúng ta hiểu nhau và sẽ dễ dàng giải hòa với nhau. Điều thứ nhất chúng ta cần làm đó là tìm đọc những tài liệu nói về khác biệt giữa nam và nữ trong cách truyền đạt tư tưởng, trong cách nói lên những điều mình suy nghĩ trong lòng. Thưa quý vị, khác biệt giữa nam và nữ trong cách nói năng để diễn đạt những điều suy nghĩ trong trí là điều mà có lẽ chúng ta không biết hoặc là không nghĩ đến. Nhiều người nghĩ rằng là con người nên là nam hay nữ cũng suy nghĩ giống nhau và diễn đạt điều mình suy nghĩ cũng giống nhau. Thật ra, thưa quý vị, những người nghiên cứu về cách suy nghĩ, nói năng của phái nam và phái nữ cho biết rằng khác biệt trong cách đối thoại và diễn đạt tư tưởng giữa nam và nữ là một điều huyền bí, khó hiểu, ít ai có thể biết được. Có lẽ quý vị cũng thấy điều này hoặc đã kinh nghiệm điều này. Nhiều khi vợ chồng vì hiểu sai ý của nhau mà đi đến phiền giận và rồi không muốn nói chuyện hay nói gì với nhau nữa. Các cụ ngày xưa có lẽ cũng thấy nỗi khó khăn này khi vợ chồng không hiểu nhau. Vì vậy có câu, ông nói gà, bà nghe vịt. Hàm ý rằng chồng nói một điều nhưng vợ hiểu ra một điều khác. Vợ chồng có chuyện trò trao đổi với nhau mà không hiểu nhau. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ có nan đề trong đối thoại. Tức là nói mà không hiểu hoặc hiểu lầm ý của nhau. Và rồi phiền giận, không muốn nói gì với nhau nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm đọc những tài liệu nói về khác biệt trong cách đối thoại giữa nam và nữ, vì sẽ giúp chúng ta hiểu vợ, hiểu chồng mình hơn. Chẳng hạn như sẽ biết tại sao khi có chuyện cần nói, người đó thường im lặng chứ không nói. Hoặc tại sao người này nói nhiều nhưng không hay giận, còn người kia ít nói nhưng lại dễ giận, hay giận, vân vân. Điều thứ hai chúng ta cần biết đó là đừng nghĩ rằng chuyện không vui xảy ra là vì lỗi của mình mà thôi. Hoặc người phối ngẫu không muốn nói vì không yêu thương mình. Nhiều người khi có chuyện không vui giữa vợ chồng thì liền nhận lỗi và nói lỗi tại anh, lỗi tại em. Rồi sau đó ân hận, buồn giận chính mình. Và vì vậy nan đề cũng không giải quyết được. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này và những điều khác chúng ta cần làm khi người phối ngẫu phiền giận, không muốn nói chuyện, để vợ chồng sẽ hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Thưa quý vị, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước tôi nói về nhớ, hôm nay tôi sẽ nói đến quên. Nhớ điều gì và quên điều gì? Lần trước tôi nói đến việc nhớ ơn Thiên Chúa, ơn sinh thành, ơn thần hữu và ơn cứu rỗi của Ngài. Hôm nay tôi xin được nói đến quên. Sứ đồ Phao-lô trong Kinh Thánh nói về quên như sau. Tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo lời dạy này, điều mà chúng ta cần quên là quên đi những gì ở đằng sau, nghĩa là quên đi những chuyện đã qua, vui cũng như buồn. Thông thường có người chúng ta thường nhớ lại những chuyện buồn để rồi buồn và than thân trách phận. Còn khi nhớ lại những chuyện vui, những thành quả trong quá khứ, nhớ thời kỳ vàng son của mình để rồi nuối tiếc hoặc là tự mãn với những thành quả đó. Nhớ lại quá khứ như vậy không giúp ích được gì cả, chỉ làm cho chúng ta thêm buồn, thêm tủi thân. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã có một quyết tâm. Ông nói, tôi cứ làm một điều. Nghĩa là đây là điều tôi quyết tâm làm. Ông quyết tâm làm điều gì? Quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Cùng với việc bỏ qua những gì trong quá khứ, vị sứ đồ nói, ông vươn tới những gì ở đằng trước. Ngay sau đó ông nói, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời. Nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải là hình ảnh của một cuộc chạy đua. Sứ đồ Phao-lô viết những lời này cho những người đang sống ở Hy Lạp trong thế kỷ thứ nhất, là những người quen thuộc với những cuộc tranh tài thể thao thời đó, nhất là những cuộc chạy đua đường dài như chạy marathon ngày nay. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải là hình ảnh của cuộc chạy đua đường dài, và Phao-lô đã ví sánh đời sống với cuộc chạy đua này. Điểm giống nhau giữa đời sống và cuộc chạy đua là phải có đích hay mục đích để đạt tới. Người chạy đua, dù là chạy đường dài hay vài trăm mét, cũng đều nhắm vào mức đến để chạy. Không có mức đến, không có mục đích thì cuộc chạy đua không có ý nghĩa. Đời sống của chúng ta cũng vậy, phải có mục đích. sống mà không có mục đích hay là sai mục đích thì đời sống thật bất hạnh. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với một mục đích. Người thợ mộc đóng cái ghế để ngồi, người thợ hồ xây nhà để ở, hãng xe sản xuất xe để chạy, làm phương tiện di chuyển. Mỗi một vật được làm nên đều có mục đích của nó, và mục đích đó do người làm nên sự vật quyết định. Có người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể quyết định mục đích sống cho mình, vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho chúng ta. Mục đích của Thiên Chúa cho chúng ta là làm rạng danh Chúa trên trần gian này. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn, không giống như những sự vật do con người chế tạo. Con người đã chọn mục đích riêng của mình thay vì đi theo mục đích của Chúa. Từ con người đầu tiên là Adam trong vườn địa đàng cho đến chúng ta hôm nay, mỗi người chúng ta đều đã bất tuân lời của Thiên Chúa và sống theo mục đích riêng của mình. Vì sống không đúng với mục đích được tạo dựng, mà đời sống dẫy đầy đau khổ. Giày để mang, áo quần để mặc và nhà để ở. Nhưng giả sử chúng ta mang giày vào tay, dùng áo quần để lau nhà và dùng nhà để chứa đồ và vào garage để ngủ. Đó là làm sai mục đích. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã được Thiên Chúa tạo dựng để làm rạng danh Chúa, để tôn thờ Ngài. Không sống đúng như vậy là chúng ta đã sống sai mục đích và dĩ nhiên đời sống không còn ý nghĩa. Sách giáo lý vấn đáp Westminster là sách giáo lý căn bản dạy như sau. Câu hỏi, mục đích chính của đời người là gì? Và câu trả lời như sau. Mục đích chính của đời người là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Làm rạng danh Thiên Chúa là mục đích của đời sống chúng ta, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó, và chỉ khi nào chúng ta sống đúng với mục đích đó, chúng ta mới có thể tận hưởng Ngài. Niềm tin nơi Thiên Chúa không phải là một bổn phận tôn giáo nặng nề, bị gò bó không được tận hưởng đời sống. Không phải như vậy. Chính việc làm rạng danh Chúa sống đúng với mục đích của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, thỏa mãn và chúng ta sẽ tận hưởng Chúa mỗi ngày. Chúa Giêsu phán, ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Đây chính là mục đích của Chúa Giêsu khi Ngài giáng sinh. Chúa đã đến để chúng ta được sống thật. Sống không phải chỉ là hiện hữu hay có những sinh hoạt thể xác, tinh thần, tình cảm. Sống là được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa. Sự nối kết này đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội đã phân rẽ chúng ta khỏi Thiên Chúa là nguồn sống, nên đời sống không còn ý nghĩa. Chỉ khi nào được nối kết trở lại với nguồn sống, đời sống chúng ta mới có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của việc đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, Đấng đã giáng sinh, chịu chết và phục sinh để đem sự sống thật đến cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời là mục đích của đời sống Phaolô. Đức Chúa Trời kêu gọi Phaolô cũng như kêu gọi mỗi chúng ta đến với Ngài, ăn năn tội, quy phục Chúa, để cho Chúa hướng dẫn đời sống, và chúng ta sẽ tận hưởng Ngài. Quý vị đang quên điều gì? Và đang nhớ điều gì? Quý vị đang có quyết tâm gì? Quý vị đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Xin hãy nhớ, không có mục đích, đời sống không có ý nghĩa gì cả. Hãy bắt chước sứ đồ Phaolô. Quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 834. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 834. Nghe trên Radio Bonsa, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu xa lấp đầy cho trái tim này. Rộn rã những tiếng tình yêu nhưng đâu